Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chân Nằm Nghe Tuân Kể. Và hôm nay sẽ là một tập podcast vô cùng đặc biệt, dành riêng cho bạn nào đang học tập và sinh sống xa nhà, được chia sẻ bởi trải nghiệm của chàng trai có hơn 8 năm định cư bên Úc. Và lý do tại sao mà chàng trai này lại xuất hiện tại đây ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào mình cùng đắp chân.
Ngủ ngon.
Hello mọi người, mình tên là Kim Polo. Thì mình là một du học sinh Úc. Thì sau này, sau khi mà đã du học ở Úc thì mình cũng đã ở lại, định cư ở lại Úc rồi. Thì mình cũng đã ở Úc được tầm gần 9 năm. Thì tự nhiên cái đợt này về, mình háo hức là mình muốn xem một cái, muốn tham gia một cái podcast nào đó. Thì mình có email Tuân thử, thì tự nhiên Tuân lại đồng ý, thì mình cảm thấy ok, trời ơi, đây là một dịp tuyệt vời để mình có thể chia sẻ được những cái điều mà mình muốn chia sẻ thành bao lâu nay.
Anh Kim trước đây cũng có làm vlog và bây giờ cũng rất là đam mê trở thành một content creator. Và quan trọng nhất là Tuân cảm thấy rất ấn tượng với những người định cư bên Úc, đặc biệt là qua chú Hiếu TV. Đó. Và em cảm thấy rằng là không hiểu lý do tại sao mà những người định cư bên Úc họ có một cái trí tuệ và một cái lối tư duy logic rất là ổn. Đó, thì hy vọng rằng là hôm nay anh Kim sẽ có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn. Nếu như bây giờ mà anh chấm điểm cho cuộc sống của anh bên Úc dựa trên thang điểm 10 thì anh sẽ cho khoảng bao nhiêu điểm?
Ok, thì nếu như mà trên thang điểm 10 thì thật sự là mình không thể nào mà mình chấm chính xác được. Thì đôi lúc mình lại cho nó 5 điểm thôi, nhưng mà đôi lúc mình thấy mình vui quá thì mình cho nó 9 điểm. Nhưng mà chung chung thì anh là một người luôn luôn tích cực. Anh là một người, anh rất là đam mê, anh rất là luôn luôn hướng về cái phần tích cực. Cho nên là anh nghĩ là nên chấm 9 điểm đi. 9 điểm là cũng là khiêm tốn lắm rồi, chứ anh thôi anh cũng muốn chấm 10 điểm luôn, nhưng mà nó bị hơi quá cho nên cho 9 điểm. Thì lý do mà 9 điểm thì lại tại vì anh luôn luôn là một người biết trân trọng những gì mình có. Thật sự là mình cũng không có giàu gì, mình cũng không có quá nổi tiếng, hay mình cũng không có gì đạt được gì quá nhiều so với người khác. Nhưng mà anh là một người biết trân trọng những gì anh đang có. Thì khi mà anh thấy những cái gì mà anh đã có được đến, tính đến thời điểm này, thì anh đã thấy là anh đã may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Thì đó là lý do mà anh cho mình số 9.
9 điểm cũng là một con số tuyệt vời. Đôi khi là có ai đó hỏi em là hiện tại cuộc sống của mình được tầm mấy điểm thì chắc là em cũng chỉ cho được tầm khoảng 8 điểm thôi. Chứ còn 9 điểm là ở một mức mà lý tưởng là mình muốn gắn bó với nó lâu dài rồi. Nhưng mà để có hành trình 9 điểm như bây giờ thì những cái ngày đầu tiên ấy bao giờ cũng sẽ là những cái ngày mà khó khăn nhất với một ai đó khi mà họ chuyển chỗ ở. Thế thì những ngày đầu tiên ở Úc của anh như thế nào? Nó có những cái gì mà khiến anh phải suy nghĩ chăn trở? Và có lúc nào mà anh suy nghĩ là phải quay trở về Việt Nam?
Thật sự là cái câu hỏi này rất là hay luôn. Thật ra thì lúc đầu thì anh không có ý định đi Úc. Lúc đầu anh chỉ là học ở đây rồi tính đi học đại học ở đây rồi đi làm ở đây thôi. Nhưng mà anh có một người anh, người ta anh đã đi, anh hai anh đã đi trước, và anh hai anh nói cho anh qua. Nhưng mà lúc đấy anh cũng không có biết gì về Úc cả, và cũng không biết tiếng Anh luôn. Đấy, không có, rất là sợ và không có biết một môi trường mới mà. Thì kiểu anh có bạn gái ở đây nữa, rồi anh có gia đình ở đây, rồi bạn bè ở đây vui vẻ, tự nhiên đi Úc không quen ai. Xong rồi cái anh quyết định là, nhưng mà lúc đó anh cũng học không có giỏi cho lắm, xong rồi anh cứ kiểu định là ok, chắc mình đi thử. Anh vẫn nhớ trong đầu là ý định là ok, thôi bây giờ em qua Úc tầm một năm thôi, rồi em quay lại, em không thích là em sẽ quay lại về đấy. Anh hai bảo ok, cứ qua đi. Thì lúc khi mà qua rồi thì mình bắt đầu mình hòa nhịp dần với điều đấy. Thì khi mà anh vừa mới qua thì anh rất là, anh phạm lỗi rất là nhiều. Anh đương nhiên rồi, cái điều đấy là cái điều chắc chắn rồi. Mình ở dưới quê, mình lên thành phố, mình cũng phạm rất là nhiều lỗi. Thì nhưng mà may là anh có anh hai anh giúp đỡ anh. Thì anh hai anh là người nâng đỡ anh, cũng rất là đỡ được phần nào. Nhưng mà khi đó là ở cái phần trong nhà thôi. Trong nhà khi mà gặp anh hai anh thì anh hai dạy bảo thôi. Nhưng mà khi mà ra ngoài đường á, rất là nhiều điều mà mình bỡ ngỡ. Kiểu như đó là một cái văn hóa hoàn toàn khác. Đấy, kiểu ra ngoài đường mình không biết nói tiếng Anh. Rồi ra ngoài đường kiểu như là, ví dụ, bây giờ anh nói ví dụ cụ thể đi. Anh đi vào cái thang máy, thì người Việt Nam mình cứ thấy tiện là vào thôi. Đúng không? Cứ thấy mở cái thang máy ra là đi vào. Nhưng ở bên Úc là không được như vậy. Bên Úc là phải đợi người ta ra hết cái thang máy rồi mới được vào. Nếu như mà mình thấy người ta vẫn còn ở trong đó mà mình vào là người ta nói mình liền. Đấy, thì đã có một lần anh bị một cái cô Úc kia đã nói dùng là đã nói anh bằng tiếng Anh xối xả vào mặt. Lúc đó anh không hiểu gì cả, nhưng mà anh cũng biết là ở bạn này bạn đang nói mình là không có được làm như vậy, không có được đi vô như vậy. Thì đấy, đó là một cái lần khó khăn, rất là nhiều điều khó khăn. Giờ mặt liệt kê hết để chắc tới mai.
Nhưng mà ý là đã có cái ngày nào đấy hoặc là đã có những cái thời điểm nào đấy mà đến bây giờ anh không thể quên được những cái năm tháng đấy, mà kiểu là anh đã vượt qua rồi và anh cảm thấy rất tự hào. Người ta luôn nói rằng là muốn thành công thì phải vượt qua vòng an toàn. Vậy thì đâu là trải nghiệm không an toàn nhất của anh mà anh nhớ nhất?
Ok, câu hỏi rất hay nhé. Thì cho xin nói dài một chút.
Anh
Thì
nói.
đấy đấy, đương nhiên là cái việc trải nghiệm thoát khỏi vùng an toàn, thì người ta có thể nhìn tới anh thì đã biết được liền là từ Việt Nam sang Úc, đó là chắc chắn là một cái quyết định rất là táo bạo. Và khi mà qua Úc rồi thì những cái sinh hoạt hàng ngày đấy thì nó đã rất là, người ta rất là khác rồi, đồ ăn đồ uống khác nhau và ngôn ngữ khác nhau. Và khi mà, nhưng mà lúc đấy, lúc đầu anh vẫn còn làm cho người Việt Nam thôi đấy, ở bên đấy thì có khu người Việt, có cộng đồng người Việt, người này người nọ, thì lúc đấy thì làm cho người Việt để cho mình cảm giác an toàn một chút, mình có thể nói tiếng Việt. Nhưng mà sau đó thì anh làm cho công ty nước ngoài, anh làm cho một cái khách sạn mà ở đó không có người Việt luôn. Thì đấy là cái điều mà anh cảm thấy là rất là thoát khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì khi mà lúc đầu vào anh nói tiếng Anh vấp 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 vấp, anh mắc lỗi rất là nhiều và anh không có hiểu là người ta cách làm việc của người ta như thế nào. Nhưng mà sau rất là nhiều năm tháng đã bị chỉnh sửa là được, người ta cũng training mình, người ta cũng huấn luyện cho mình lên, thì mình cũng dần dần mình quen được. Và khi mà mình đã quen được rồi thì mình không có muốn rời nó luôn. Nó rất là hay ở, ở chỗ đấy. Thì như em đã nói là lúc đầu anh có sợ là trời, không biết mình có thể nhắc tới anh Hiếu TV được không, thì mình nhắc tới một cái podcast khác thì không biết có ổn không. Nhưng mà nhưng mà khi mà mình anh rất là hay nghe anh Hiếu TV, thì khi mà anh luôn nhớ anh Hiếu TV nói là nếu như mà mình đi Đà Lạt, mình thích đi Đà Lạt rồi mình cứ đi Đà Lạt hoài, thì mình đã rất là quen thuộc những cái đường xá ở Đà Lạt rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà mình đi ở một nơi khác, một nước ngoài chẳng hạn, hay lên miền Bắc chẳng hạn, thì lúc đầu mình không biết đi như thế nào, mình không biết phương tiện công cộng như thế nào, không biết đi như thế nào, thì mình sẽ tốt, rất là mắc
Bỡ
nhiều
ngỡ,
sai lầm,
bỡ
bỡ
ngỡ.
ngỡ. Nhưng khi một hai lần rồi, khi một tuần rồi, thì kiểu giống như mình sẽ quen được cái điều đó. Và khi mà mình quen được cái điều đó có nghĩa là mình đã trưởng thành, mình đã học được một cái điều gì đó mới, mình đã có một cái kỹ năng mới, thì mình càng ngày cái đầu óc mình, cái tư duy của mình sẽ càng ngày càng mở ra khi mà mình đến một vùng đất mới, mà mình quen được cái vùng đất mới đó. Và cho nên là đó là lý do anh quyết định là thôi, sống hết đời thanh xuân, mình chỉ có sống một lần thôi. Thì có nhiều người, người ta lại muốn mua nhà, người ta lại muốn cưới vợ để dành tiền chỉ cho mấy cái đó thôi. Nhưng mà anh nghĩ không, nhiều khi biết đâu tới đó rồi, mình biết đâu tới đó rồi mình, mọi chuyện xảy ra là mình không thể nào mình trải nghiệm được nữa thì sao đấy. Nhiều đấy, mình không thể nào biết được cái chuyện đó. Cho nên anh quyết định anh sẽ, tại vì anh cũng may mắn là anh có thể được đi nhiều nước, thì cho nên anh quyết định là anh sẽ đi những cái nước mà anh thích, những cái quốc gia mà anh thích, để anh có thể trải nghiệm được những cái điều đấy. Thì khi mà anh đi Nhật, anh đi Úc, anh đi sắp tới là anh sẽ đi Đài Loan, và anh đi Singapore, anh đi Malaysia, anh thấy rất là hay. Kiểu mỗi lần đi thì mình sẽ trưởng thành hơn một được một chút, mình sẽ học được hơn một chút. Thì kiểu như tôi cũng đã hiểu là khi mà mình lớn lên rồi, hồi nhỏ mình nhìn mọi thứ mình chỉ thấy nó như vậy, mình chỉ biết là nó như vậy. Nhưng khi mình lớn lên rồi, mình đọc sách hay là mình tìm hiểu những mọi thông tin trên mạng, mình nhìn ra được nhiều cái khía cạnh khác nhau
Đúng,
trong một cái tình huống.
đúng.
Thì khi mà anh qua Nhật anh thấy người Nhật có cái này hay nè, anh qua Úc anh thấy người Úc có mấy cái này hay quá nhở, người Việt Nam mình không có. Thì mình nghĩ này, Việt Nam mình cũng có nhiều cái hay mà bên nước ngoài không có. Cho nên là anh luôn luôn, anh là một người kiểu như là tổng hợp lại tất cả mọi thứ hay của từng cái nước mà anh đã đi rồi vào con người của anh. Thì những cái thứ mà không tốt thì anh bỏ, anh không có theo những cái đấy, những cái thứ đấy. Thì những cái thứ mà tốt thì anh vào, cho vào con người của anh để hoàn thành, càng ngày càng hoàn thiện con người bản thân anh hơn.
Ví dụ đi, anh bảo là anh là sự tổng hợp của rất nhiều quốc gia mà anh đã đi qua. Thế thì đâu là quốc gia mà khiến anh nhiều nhất và nó dạy cho anh nhiều bài học hay nhất? Tức là nó đã cho anh cái kinh nghiệm sống luôn ấy. Ví dụ như lần đầu tiên em được đi Hàn Quốc thì em học được một điều rằng là đi thang máy công cộng, tức là thang máy cuốn ấy, thang cuốn đi lên là mình phải đứng ở bên tay phải và bên tay trái, rằng là cho ai đó đang vội vội thì người ta còn đi.
Đúng rồi,
Chứ ở
đúng
Việt
rồi.
Nam mình là hay là thích đứng đâu thì đứng ở đấy. Đấy, em cũng học được thêm rất nhiều điều đấy. Và cái thứ hai nữa là em học được cách là xếp hàng ở tàu điện ngầm. Tức là ở nước mình thì cứ nhún nhào cả một túm năm tụ bảy vào, thì ở đấy thì phải xếp theo từng cái line một đấy. Thì đấy là những điều em học được từ Hàn Quốc đó. Thế thì còn anh học được ở quốc gia nào mà kiểu anh ấn tượng mãi là ôi cái này hay quá, bây giờ mình mới biết mà tự nhiên sao họ văn minh thế nhở?
Thì đương nhiên là chắc là phải nói tới Úc rồi, tại vì anh ở Úc quá lâu rồi. Đấy, còn nhưng mà anh vẫn cũng học được rất là nhiều điều từ người Nhật nữa. Khi mà tôi kể bây giờ mình nói người Úc đi, thì ở người Úc thì mình học được cái cách thẳng thắn, sự thẳng thắn của họ và cái cách khai thác vào một chủ đề. Bây giờ mình nói người Úc thì mình cũng kiểu hơi không đúng cho lắm, tại vì cái này giống như là một cái văn hóa phương Tây đó, những cái nước quốc gia mà nói bằng tiếng Anh đấy thì đa số là họ nói về một cái chủ đề, họ phân tích về một cái chủ đề rất hay, thì kiểu giống như là mình gặp bạn bè cái kiểu giống như là không ngại khi mà gặp một người mới, gặp một người lạ kiểu bắt chuyện, dễ để bắt chuyện thân thiện hơn ấy. Thì cái điều đấy mình rất là thấy ít ở Việt Nam. Đúng. Đó nó nhờ Việt Nam, lúc nào mình gặp người mới mình cũng sợ, mình không biết nói gì hết. Hôm qua mình anh đi ăn với lại bạn anh, thì bạn anh kiểu xong cái thấy nó không nói gì hết, tại vì hai một người bạn ở Úc, một người bạn ở Việt Nam ở Sài Gòn này. Thì cái kiểu lúc sau ăn xong rồi cái anh hỏi bạn anh, ủa sao mày không nói gì hết, mày ngại hả, mày sao vậy, mày thằng đó nó sao, nó mày không có thích hả? Không, tại vì tao không quen nó, tao không nói. Đơn giản là chỉ là không quen, là không nói chuyện. Nhưng ở bên Úc anh học được một cái là không, cứ nói đi, cứ thân thiện đi, rồi sau đó khi mà mỗi lần mà gặp một ai rồi đấy, rồi mình cứ thân thiện, mình nói chuyện với người ta, biết đâu được người ta sẽ có một cái gì đó mình học được, có một cái gì đó có thể giúp được về cái công việc của mình thì sao. Kiểu như ở bên đó thì anh chia sẻ luôn là anh làm cái công việc vận chuyển, anh có một cái business vận chuyển nhà.
Vận chuyển nhà.
Ừ.
Tức là ví dụ kiểu là tôi đang thuê nhà đây mà tôi muốn vận chuyển đi, là bạn sẽ đến bạn gom hết cho tôi rồi bạn chuyển đi.
Đúng rồi đấy. Thì anh nghĩ nếu như mà anh không giao tiếp, không nói chuyện với người này người nọ thì đâu có ai biết được cái business của anh.
Đúng.
Đấy, thì anh học được cái đấy từ người Úc rất là nhiều. Anh thấy người ta gặp nhau, người ta nói chuyện với nhau tỉnh bơ, xong anh tưởng người ta thân lắm, nhưng mà không, người ta chỉ mới gặp thôi. Đấy, cái điều là một cái điều rất hay, và khi mà ở đây mà mình áp dụng được với nhiều người thì mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó trở nên tốt hơn rất là nhiều. Nhiều khi mình gặp một người đó mình chỉ lướt qua thôi, mình ngồi chung cái căn phòng với người ta trong vòng một tiếng hay là gì đó, mình không nói một câu nào, nhưng mà mình cứ thử nói đi, biết đâu sau này hai người lại hợp nhau, hay là hai người lại giúp ích việc gì cho cái sự nghiệp của nhau, hay là một cái gì đấy trong cuộc sống. Thì cái điều đó mình không biết được. Thì cái điều đó là một cái điều hay nhất mà anh nghĩ là anh đã học được từ bên Úc. Và đó đã giúp anh, cuộc sống của anh trở nên tốt hơn rất là nhiều, sau khi anh từ một con người rụt rè, ngại ngùng khi mà nói chuyện với một người khác, tới một người có thể nói chuyện với bất cứ ai.
Còn ra, tức là nước Úc đã là một Kimbolo. Đầu tiên là từ không biết tiếng Anh thành biết tiếng Anh, một người mà khá là nhút nhát lại trở thành một người rất quảng giao mà có nhiều trải nghiệm. Thế còn một cái nữa em thắc mắc và các bạn cũng rất tò mò này, từ một con số 0 mà không biết tiếng Anh sang bên Úc ở, thế thì anh học tiếng Anh bằng cách nào để cho các bạn đang nghe luôn, thậm chí là đi du học hay là không đi du học, để mọi người có một cái lộ trình, mà thậm chí bây giờ anh Kim còn đang nhận dạy online tiếng Anh nhé các bạn nhé. Đấy thì em tò mò như vậy, tại sao từ con số 0 mà mình đến bây giờ mình được như ngày hôm nay?
Ok, Yeah, cái điều này anh cũng rất là thích chia sẻ. Cảm ơn Tuân đã hỏi anh câu hỏi này. Thì lúc đầu anh học 12 năm ở đây thì mình học ngữ pháp thôi, mình không có thể nào mà mình biết giao tiếp và lắng nghe được. Và trước khi mà anh đi du học Úc thì anh cũng có học 3 tháng kiểu như khóa học tiếng Anh cấp tốc ở đây, rồi sau khóa anh đi, nhưng mà vẫn chả là cái gì cả, vẫn không là cái gì so với bên đó người ta nói rất là nhanh, mình không thể nào mà mình hiểu được. Thì cái này anh nghĩ là do bản thân anh thật sự quyết tâm trong cái thời điểm đó thôi. Thì thật sự mình chăm thôi, mình nghĩ là khi mà mình có chăm chỉ thì mình sẽ bù thông minh. Đấy, thì lúc đấy anh học một ngày anh học 5-6 tiếng ở trong trường. Thì khi mà ra trường 5-6 tiếng trong trường. Yeah. Thì khi mà ra trường mọi người đi về, đúng không? Mọi người đi về, mọi người làm gì đấy không biết, còn anh ở lại trường anh học tiếp. Có một cái phòng gọi là phòng máy tính, đấy kiểu như vậy, mình có thể lên mình truy cập hết rất là nhiều cái thông tin học tiếng Anh trên cái máy tính đó. Thì anh là một cái người có thể nói là 5 ngày đi học trên trường, 5 ngày anh ngồi ở cái máy đó, ngồi lại tầm 2-3 tiếng để học thêm, coi như là tầm 8 tiếng, anh học 8 tiếng một ngày trong vòng 1 năm. Thì anh kiểu thì phải học như vậy rồi. Nhưng mà anh may mắn là sao, là cái môi trường anh có thể học rồi xong anh thực hành luôn. Đấy, thì xung quanh bạn anh là chủ là những cái người mà đang học tiếng Anh với anh. Những cái người người từ nước khác này như là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc đấy, thì những cái bạn đấy cũng học tiếng Anh, thì anh với những cái bạn đấy cũng nói chuyện với nhau, thì mọi người đều học, đều nói không hay, đều nói vấp tùm lum, nói chậm, rất là không có chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà như vậy đấy là một cái môi trường mà để cho mọi người không sợ nói với nhau, tại vì biết ai cũng đang học thôi, cho nên mọi người không ngần ngại, mọi người cùng nói với nhau. Thì cứ ngày ngày qua ngày, ngày qua ngày, ngày qua ngày, xong rồi một hôm anh đi một chuyến xe buýt từ từ chỗ làm hay là từ đâu đó anh quên rồi, anh đi về nhà, thì trên đấy có một cái anh kia người Úc đấy, anh rất là thân thiện, anh ông không biết tại sao mà anh lại bắt chuyện nói chuyện với anh, thì anh cứ nói chuyện với anh thôi, thì anh hỏi những cái câu rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh là người thật sự là người người Úc đặt, nói nghe giọng là kiểu lúc đầu anh kiểu sợ, kiểu trời đất ơi không biết mình có thể nói chuyện được với người này không, nhưng anh nói lại, anh lại nói được, anh lại kiểu như là nói những cái câu đơn giản là mày ở đâu, mày đến từ đâu, rồi này nọ nọ, thì anh trả lời được hết và anh cũng hỏi lại được người ta một chút, rồi xong sau đó hai người chào tạm biệt thôi. Nhưng mà cái ngày, cái đêm đấy là cái đêm anh không thể nào quên được, cái đêm đấy là cái đêm là anh nghĩ là ôi mình, cái những cái cố gắng của mình đã có, cũng có một thành quả được một chút rồi. Trước đây mà trước đây khi ở Việt Nam anh nghe người ta nói anh không thể nào hiểu được cái gì, kiểu như là số không luôn đấy. Nhưng cái đêm đấy anh nghĩ là ôi mình đã có tiến bước một chút rồi, mình có thể sống được ở đây rồi, thì anh rất là vui. Chẳng qua là mình phải cố gắng để mình học thôi, chăm chỉ mình học thôi. Và cái môi trường, nếu như mà mình có môi trường, nếu như các bạn ở Việt Nam thì các bạn nên cho mình một cái môi trường xung quanh sống với tiếng Anh. Nếu như các bạn có thể sống được với tiếng Anh thì các bạn sẽ lên rất là nhanh. Nếu như các bạn học tiếng Anh nha, rồi xong các bạn ra ngoài các bạn vẫn nói tiếng Việt, thì cái chuyện đó giống như là các bạn đang học với nó. Thì khi mà học, mình đang học một cái gì đấy, thì mình sẽ không bao giờ mình nhanh bằng mình sống với cái nó. Mình học tiếng Việt, chúng ta đâu có học tiếng Việt đâu, chúng ta sống với tiếng Việt, cho nên chúng ta có thể nói tiếng Việt rất là nhiều, rất là hay. Vậy thôi.
Lúc đầu trong cái quá trình lúc đầu tiên em học tiếng Anh thì em có xem được một clip ở trên TikTok, một cái tip rất là hay, đó chính là chịu khó dành thời gian nghe podcast bằng tiếng Anh mỗi ngày. Các bạn sẽ từ một đứa mà nghe như tiếng Ả Rập Xê Út, như kiểu là một cái ngôn ngữ ngoài hành tinh, cho đến một ngày nào đó các bạn sẽ cảm thấy rằng là à, hóa ra mình cũng bắt đầu hiểu những gì người ta nói. Nhưng đương nhiên nó sẽ phải kết hợp với quá trình là học với gia sư và quá trình tự học tự tìm hiểu. Đến bây giờ là em có 2 buổi học gia sư tiếng Anh mỗi tuần. Sau hàng ngày em cũng học tiếng Anh ở trên app. Sau đó thì ngày nào cũng nghe podcast bằng tiếng Anh. Đấy, và quan trọng nhất là em xem TikTok bây giờ cũng đa số là nội dung tiếng Anh rất là nhiều. Tức là mình phải cho mình một cái môi trường nào đó tiếp xúc nhiều nhất có thể. Đương nhiên là cái quá trình này nó chậm, nhưng mà nó sẽ bền.
Chắc chắn.
Khánh Vy hôm trước có bảo em rằng là anh ơi, có phải là anh bắt đầu học tiếng Anh khi mà anh bắt đầu trải qua một cú sốc về việc bị từ chối đúng không? Thì em quay trở lại em thấy là đúng. Tức là người ta chỉ bắt đầu thay đổi khi mà họ trải qua một cú sốc. Tức là trước đây em là một người mà nói chuyện về tiếng Việt hay là dẫn dắt các thứ, là người kể chuyện rất ổn. Vì vậy mà nhận được rất nhiều lời mời là đi sang nước ngoài làm diễn giả. Đấy, được đại diện cho người này người kia, tổ chức này tổ chức kia. Nhưng mà em cảm thấy là tiếc bởi vì em không có tiếng Anh. Hồi xưa em ngu nhất là em nói với cô giáo là sau này em giàu em sẽ tự thuê phiên dịch. Một câu ngu ơi là ngu. Đến bây giờ em cảm thấy rằng là, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là độ tuổi nào mình cảm thấy là mình sẵn sàng thì đấy đều là thời điểm sớm nhất để mình có thể bắt đầu. Vì vậy mà các bạn ơi, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Tiếng Anh nhất định rất quan trọng, bởi vì trong tương lai chúng ta sẽ trở thành công dân toàn cầu. À, em cũng ấn tượng một câu này ở cái lời giới thiệu của anh ở trên Facebook của bò. Đó chính là if you are alive, you are lucky.
Yes.
Câu đấy có ý nghĩa như nào với anh Kim?
Tại sao lại là if you still alive, you are lucky? Thì đấy là cái câu mà Gary Vee đã nói, thì anh đã nghe được. Thì anh nhận ra là cuộc sống của chúng ta, đôi lúc mình phải nhìn xuống một chút. Có rất là nhiều người bạn của anh thì họ luôn luôn nhìn lên để họ phấn đấu. Thì cái điều đó là điều tốt thôi. Mình nhìn người ta giỏi, mình nhìn người ta thành công, rồi mình phấn đấu, mình học theo người ta để một ngày đó mình đạt được như vậy, hay là gì đó, mình luôn phát triển, cầu tiến đấy. Đấy, thì điều đó là điều tốt. Nhưng mà đôi lúc cái điều đó làm mình tham vọng quá. Anh là một người luôn luôn nhìn mà một bức tranh toàn vẹn, cái bức tranh chứ không chỉ có nhìn bề trên của bức tranh, anh nhìn xuống nữa. Thì khi mà mình nhìn xuống ở cái cuộc đời mình, cái cuộc đời của anh cảm giác nó yên tâm, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Tại bây giờ tự nhiên anh bây giờ muốn làm triệu phú đi, có rất là nhiều người muốn làm triệu phú, có 1 triệu đô chẳng hạn đó, rồi sống xe hơi nhà lầu đấy. Nhưng mà rồi xong tới họ nghĩ là tới lúc đấy rồi họ mới thật sự là họ happy, tới lúc đấy họ mới thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà anh nói thôi đừng có nghĩ như vậy nữa, mình cứ nghĩ là bây giờ mình còn sống là mình hạnh phúc rồi. Có rất là nhiều người có kế hoạch cho ngày mai và họ không đến được đến ngày mai, họ không đến được đến ngày mai nữa, mà chúng ta còn ngày mai thì chúng ta đã rất là may mắn hơn rất là nhiều người rồi đấy. Thì kiểu như là khi mà anh cảm thấy như là anh bị stress rất là nhiều, anh bắt đầu anh nhìn xuống, anh cảm thấy là cái trường học của mình chả là gì cả. Có một đợt là anh không có tiền để đóng tiền học, anh cảm thấy ôi trời ơi chết rồi, có nhiều người thì người ta có tiền đóng tiền học, người ta này nọ người nọ, người ta thành công này nọ, mình trái lúc đấy mình chả có gì cả, mình thua quá. Xong cái mình nhìn lại mình bảo ủa mình đang được du học ở Úc mà, mình đang vẫn còn có gia đình mà, mình đang vẫn còn có tiền ăn, mình đang vẫn còn áo để mặc mà, ủa tại sao lại mình lại buồn nhờ. Có bao nhiêu người không có cha mẹ, có bao nhiêu người ở những cái quốc gia khác như Ấn Độ, những cái quốc gia ở châu Phi, họ không còn có nước để họ uống nữa. Mình có quá là nhiều điều hay đúng không tôi?
Hay hay hay.
Mình có quá là nhiều điều hơn tới mình, người ta thống kê là tầm 1 tỷ người là không có nước sạch để dùng mỗi ngày đấy. Và 2 tỷ, 3 tỷ người là không có quần áo, rồi không có công việc, hay là không có được học hành đến nơi đến chốn đấy. Mình có được hết những cái điều đấy là mình đã hơn 3 hơn hơn 3 tỷ rưỡi. Ở đấy mình đã hơn 3 tỷ rưỡi người ở trên thế giới rồi. Còn anh là con sau này anh có công việc ổn định nữa thì mình đã hơn rất là nhiều người rồi, thì tại sao bạn buồn? Tại sao bạn lấy buồn nhờ?
Em nói thật với anh là em đi làm diễn giả và tham gia rất nhiều các buổi diễn giả khác nhau, nhưng mà khi hỏi peer pressure thì em luôn trả lời một vấn đề gì đấy nó hơi vĩ mô một tí. Nhưng mà hôm nay anh Kim cho em một cái góc nhìn rằng là đôi khi mọi vấn đề nó rất đơn giản, chỉ là chúng ta nghĩ phức tạp lên thôi. Nào thì cứ thuyền càng to sóng càng lớn, nhưng bây giờ chỉ có một cái lý do đơn nhất giả nhất để chúng ta không bị áp lực đồng trang lứa là chúng ta hãy nhìn xuống.
Thì cho nên là cái câu "You still alive, you're lucky", khi mà các bạn còn sống là các bạn nên trân trọng cái cuộc đời của các bạn, là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi, các bạn đã rất là may mắn rồi. Anh ở Úc, anh nghĩ là khi mà không biết Tuân có suy nghĩ là có liệt kê cho mình là khi cuộc đời Tuân đến bây giờ rồi, khi Tuân có suy nghĩ khi mà Tuân nhìn lại á, Tuân nghĩ là cái năm này là cái năm không thể nào quên của Tuân. Cái năm này là cái năm mà Tuân phát triển, hay là một cái cột mốc lớn nhất của Tuân. Đấy, thì cái năm 2019 đấy, cái năm 2015 là lần đầu tiên anh đi Úc, thì cái năm đó anh cũng cho vào cột mốc là sự thay đổi trong cuộc đời anh. Nhưng mà cái năm mà nó đã khiến anh trở thành một người mà anh có thể nói là hoàn toàn thay đổi, thêm một cái tầng, thêm một cái nâng cao, một cái level mới ấy, thì là năm 2019.
Vì sao?
Thì năm đó là anh có nghĩa là lúc đầu anh ở Brisbane, thành phố Brisbane là thành phố lớn thứ ba của Úc. Rồi sau đó anh chuyển tới Sydney, là thành phố lớn nhất, thành phố có nhà hát Con Sò đấy. Thì lúc đấy anh chuyển đấy để có nhiều cơ hội làm việc hơn. Xong rồi lúc đấy anh, nhưng mà lúc đấy anh vẫn thất nghiệp, hoặc là công việc rất là chả không có cao. So với bạn bè cùng lứa với anh thì anh làm việc có thể nói là lương thấp nhất luôn. Nếu mà mình chi tiêu hợp lý thì mình vẫn có thể sống được. Kiểu giống như là nếu như mà mình làm tầm 2 giờ, tầm 1 giờ thôi mình có thể mua được tô phở rồi. Ở đây bây giờ 20 ngàn đã mua được tô phở.
Chả mua được cái gì.
Okay.
20 ngàn bây giờ
Đấy.
mua được một cái bánh ăn sẵn ở Family Mart giá 16.000 nhưng mà
Đấy.
vẫn đói meo bụng.
Đấy.
Thì đấy, thì ở bển là làm 1 giờ là có thể ăn no bụng.
Ồ.
Thì đấy, những cái tiền còn lại là để cho những thứ khác.
Ờ.
Đấy. À, để nói về đâu rồi? Để nói về à để nói về cái câu "If you still alive". Ok. À, thì cái năm 2019 anh ở nhà thì anh rảnh, anh tìm tòi, anh lên YouTube, anh xem video thôi. Thì đấy, thì lúc đấy là anh đã nghe được tiếng Anh rồi. Thì anh không có xem về những cái content về Việt Nam nhiều. Thú thật là anh không biết em lại luôn. Trong tầm 1 năm trước anh không biết em lại.
2019 thì lúc đấy em còn đang lông bông ở tận đâu
À không không, ý em là 1 năm trước thì anh vẫn chưa biết em
ấy.
lại.
À
Anh chỉ
được.
biết em mới gần đây thôi.
Được rồi, biết là được rồi.
Mới biết là được rồi. Nhưng mà anh, tại vì anh xem content từ tiếng Anh rất là nhiều. Thì cái người đấy tên là Gary V ở Mỹ, ông đấy ở Mỹ. Ông đó là một cái entrepreneur, một cái influencer đó. Thì ông đấy ông nói vài câu xong cái tự nhiên anh lại nghe, anh kiểu nó bị cuốn vào ấy. Xong cái tiếp tục theo đấy là anh tiếp tục anh nghe cái ông đấy, cái những cái video chia sẻ của ông đấy. Thì ông nói chia sẻ rất là nhiều thứ mà anh thấy ôi trời ơi, sao bây giờ mình mới biết cái người này.
Ví dụ đi, anh học được gì từ anh Gavin đấy?
Thì đấy là có 3 điều mà quan trọng nhất
mà
anh học được từ ông đấy. Đó chính là: một là know what is matter, có nghĩa là bạn cần biết cái gì quan trọng với bạn. Ông đấy có nói với câu rất là hay là: bạn có biết không, 90% của những thứ xung quanh, 90-99% những thứ xung quanh cuộc sống của bạn là không quan trọng. Ông nói câu nói cái kiểu như cái gì thật á. Xong cái khi mà mình ngẫm lại, mình thấy đúng rồi, kiểu giống như là mình lên mạng, mình tra mạng, rồi kiểu như mình ngồi rồi mình không có làm gì hết, mình không có tập trung vô mục tiêu của mình. Rồi mình đi ăn đi uống, rồi mình nói tầm sàng, mình gặp bạn bè cái mình nói về con này con nọ, mình nói về chuyện này chuyện nọ, nó không có giúp, nó không có giúp ích được gì cho cuộc sống của mình hết. Thì đó, những cái điều đó là những cái điều vô bổ. Và điều số 2 mà anh học được, cái điều đó là cái điều mà hằng ngày anh áp dụng với nó hằng ngày trong cuộc sống của mình luôn, mà anh học được từ ông chú Gary V, chính là không nên quan tâm những gì người khác nói. Nhiều khi mình nghe cái câu này mình kiểu ủa sao mày vô tâm quá, mày không nghe ba mẹ mày nói gì hả? Nhưng mà không phải. Cái điều mà cái ý của ông ấy nói ở đây là họ nói về mình, họ góp ý cho mình. Mình đang làm một cái điều gì đó đi, tôi đang làm cái gì đi, người ta nói là mày không hợp đâu, mày không hợp làm cái này đâu, mày không làm được đâu, ở ngoài bên kia quá trời người cạnh tranh, mày không thể nào mà mày đấu lại tụi nó đâu. Đấy. Nhưng mà trong lòng mình biết, mình tin là mình làm được. Nhưng mà tự nhiên mình nghe người quá trời người xung quanh mình nói là mình không làm được, cái tự nhiên mình lại suy sụp, mình lại thôi chắc làm việc khác. Đấy.
Hay.
Thì cái ông này ông nói là không nên quan tâm những gì người khác nói. Tức là sao? Họ có thể chơi với bạn, họ có thể là bạn của bạn, thậm chí họ có thể là cha mẹ của bạn luôn, nhưng họ không phải là bạn. Họ không thể nào biết được. Họ có nhiều người nói với tôi là họ hiểu tôi, đúng không?
Đúng.
Rất là nhiều người hiểu mình, như ba mẹ của mình rất là hiểu mình, bạn gái của mình hiểu mình, bạn thân của mình hiểu mình. Nhưng mà người hiểu mình nhất là ai? Là mình. Trong những cái trường hợp đó xảy ra, cái người mà đầu tiên biết mình suy nghĩ điều gì, đầu tiên trong cái trường hợp đó là ai? Là mình, chứ đâu phải là người đó. Đấy, là cái điều đấy là cái điều mà anh học được rất là nhiều. Rất là nhiều người nói anh là anh không làm được cái điều này, điều nọ. Nhưng khi mà tự nhiên anh xem cái video của Gary Vee rồi, anh nhớ lại lập tức cái câu nói của ông ấy, rồi xong anh kiểu ok, để rồi xem. Rồi sau cái lần đấy là anh luôn vượt qua được rất là nhiều những cái điều tiêu cực từ người khác. Đấy. Và cái điều thứ ba là cái điều cuối cùng là believe in yourself. Và cái câu này rất là nhiều người nói rồi. Chỉ là tin vào bản thân thôi. Cái điều đấy là cái điều mà mình nghĩ nghe rất là đơn giản, nhiều người rất là nghe rồi, nghe câu này rất là nhiều rồi. Nhưng mà thực chất cái ý nghĩa của cái câu này là gì? Thì theo mà anh đã trải nghiệm được á, thì khi mà mình phân tích sâu vào câu hỏi này đi, thì anh mới nghiệm ra được một câu này là tất cả mọi người đều không hay, không tốt, đều dở, có nghĩa là đều không not good at something. Có nghĩa là mình đều nhìn vào cái mặt tốt của người ta, để mình nhìn vào những cái mặt giỏi của người ta, rồi mình thấy người ta giỏi quá, ôi người này giỏi quá, rồi mình kiểu bị tự ti. Nhưng mà mình phải nhìn ra, mình phải biết là không, người này giỏi cái vấn đề đấy, nhưng mà người ta vẫn dở ở những cái vấn đề khác. Mình dở ở vấn đề này đúng không, nhưng mà mình giỏi ở những vấn đề khác. Mình nên tự tin và khai thác và phát triển cái những cái điều mà mình giỏi hơn là mình cứ buồn những cái điều mà mình dở. Đấy, thì cái điều đó đã làm cho anh tự tin vào bản thân mình. Đương nhiên là mình phải chọn lọc những cái lời feedback, đúng không? Những cái lời khuyên, chứ không phải là mình khăng khăng là ai cho lời ai nói gì mình cũng bảo không, tao không có nghe mày đâu. Ý em là mình vẫn phải tiếp thu những cái ý kiến từ người khác, và mình cảm thấy cái điều đó đúng thì mình sẽ nghe người khác. Còn mình cảm thấy là không, mình phải theo cái ý của mình thì mình sẽ theo cái ý của mình.
Thì em thấy cũng ổn, bởi vì kiểu càng lớn lên một tí nữa nhá, thì em cảm thấy rằng là thật ra chẳng có câu nói gì là đúng hoàn toàn cả, chẳng có gì là sai hoàn toàn. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Là mình phải học thì đúng, mình mới biết cái gì là đúng là sai.
Đúng.
Nhưng mà ba câu nói của anh Kim là ba câu nói mình sẽ hay. Cái mà em ấn tượng nhất đó chính là 90% cho đến 99% những cái gì xung quanh bạn đều là những gì không quan trọng. Em cảm thấy đúng đấy. Tự nhiên ví dụ một ngày không làm gì, cứ ngồi đi ra đi vào loanh quanh cầm điện thoại lướt, xong rồi rất vô tri, xong rồi chẳng đọc lại được cái gì trong đầu.
Đấy, bởi vậy từ khi mà anh học được cái này á, anh cảm giác như là khi mà một ngày rảnh là không có công việc nào, không có công việc làm đi, thì anh cảm thấy rất là khó chịu. Anh nói là không, mình không thể nào để cái cuộc sống của mình trải qua một cách phí phạm như vậy được. anh sẽ gọi điện cho người thân, anh sẽ đi một cái nơi nào đó đẹp để anh ngắm cảnh, anh chụp hình đó, kiểu như vậy. Kiểu để anh, khi mà một ngày nào đó trải qua, mỗi ngày trải qua anh đều cảm thấy là mình đã sống trọn vẹn.
Và nếu như bây giờ mà được đưa ra một vài những lời khuyên cho các bạn ở độ tuổi 20 thì anh sẽ muốn chia sẻ điều gì với các bạn?
Thì anh nghĩ là cũng là những cái điều mà anh cũng vừa mới chia sẻ rồi. Đấy là những cái điều đấy là tầm 24 rồi đã mới biết được. Đấy là không nên quan tâm quá nhiều những gì mà người khác nói. Đấy, ý là không phải là mình chê người khác hay là không ghê, nhưng mà mình cần dành thời gian để học nhiều hơn. Thời gian để mình phát triển bản thân, đầu tư vào bản thân nhiều hơn.
Còn nếu như mà em được nói, em sẽ muốn nói với các bạn rằng là thật ra người khác chả quan tâm đến mình nhiều đến thế đâu. Đôi khi là chúng ta hay tự cho bản thân mình rằng là mình hôm nay mặc xấu quá, tóc mình hơi bết quá, hay là hôm nay mình lên mụn, mọi người sẽ nghĩ mình mặt mặt mình trông ghê quá nhỉ. Nhưng thật ra mọi người xung quanh không quan tâm
Không
quá
quan
nhiều đến chúng mình đến thế. Đấy. Và ví dụ như có ai đó, anh bảo đấy, không quan tâm là đúng.
tâm.
Bởi vì có ai đó người ta nói xấu mình chẳng hạn, đúng không?
Nếu mà
Thì họ chỉ nói xấu mình 5 phút đấy thôi, còn lại họ sẽ phải quay trở lại tập trung vào cuộc đời của người ta.
chắc
Cho nên người ta nói gì là việc của người ta.
đúng
Mình nghe, mình để bụng mới là việc của mình.
đúng Bây giờ mọi người cảm thấy, ủa sao anh, mọi người bạn bè anh xung quanh anh nói là, ủa sao thằng này nó đi nhiều vậy ta, sao thằng này nó trải nghiệm, nó đi tùm lum nước, chắc là giàu lắm, chắc nhà nó giàu lắm ấy. Nhưng mà không không anh không hề giàu. Anh mọi thứ anh làm, mọi thứ tiền máy bay, tiền nhà anh ở đây, nhưng mà bây giờ anh vẫn phải đóng tiền nhà bên lúc anh thuê nhà bên lúc, mà
Đúng
anh
rồi.
vẫn phải đóng tiền nhà bên lúc anh, mọi thứ anh làm, công việc của anh đều, mọi thứ chi trả anh đều trả hết. Anh không có giàu gì cả, anh cha mẹ anh, ba má anh cũng không giàu luôn. Đấy thì tại sao anh làm được điều đấy, là vì cái quản lý tài chính, cái cách quản lý tài chính của mình, cái cách chi tiêu tiết kiệm của mình. Nếu như các bạn qua Úc, các bạn có công việc, các bạn đi làm, mà các bạn nếu như mà đóng tiền học thì không nói, đóng tiền học thì rất là nhiều, nhưng mà nếu như mà sau này các bạn không cần đóng tiền học nữa mà các bạn chỉ đi làm thôi, thì chỉ cần làm một công việc gọi là ổn định ở bển, rồi sau đó mình tiết kiệm, mình mua đồ ăn ngoài, ở nhà mình ăn, mình không có ra ngoài ăn quán rất là mắc, và mình không có chi tiêu vô những thứ vô bổ. Ví dụ như là, ôi tôi thích cái máy này quá, tôi mua mua sao xong để đấy, ôi tôi thích cái áo này quá, mua mặc được ngày xong để không mặc nữa. Đấy, mình nếu như mà mình biết mình chỉ mua những thứ quan trọng thôi. Ở bển là anh chỉ dành tiền cho tiền xăng và tiền ăn và tiền nhà rồi tiền điện thoại đó, những cái chi phí mà mình bắt buộc mình phải trả, anh chỉ dành cho những thứ đó rồi, còn lại anh làm như bao nhiêu anh để tiết kiệm hết để anh có thể được đi trải nghiệm ở nước ngoài. Đấy, nếu như mà các bạn có thể tiết kiệm, các bạn có thể quản lý được tốt cái tài chính của mình thì các bạn luôn luôn có tiền dư.
Như vậy là qua buổi trò chuyện với anh Kim Polo ngày hôm nay, bật mí với mọi người và nói thật luôn, đây là lần đầu tiên mà hai anh em gặp nhau và cũng là lần đầu tiên nói chuyện cùng với nhau. Đó, thì Tun cũng cảm thấy rằng là khách mời ngày hôm nay là xứng đáng nha, chờ đợi đến phút cuối cùng là chuẩn nha. Thì Tun cũng rút ra được một vài bài học như thế này. Một là 90% những việc xung quanh của chúng ta đều là những việc không quan trọng. Cái gì quan trọng nhất là ngay tại thời điểm này, hiện tại thôi. Đấy, sống chánh niệm là người ta bảo thế. Cái thứ hai rằng là đôi khi là chúng ta nên có một cái trí tuệ đủ vững để xem là những lời nói của mọi người xung quanh có thực sự là đúng với những gì mà mình đang làm hay không. Một câu mà Tuấn vẫn hay chia sẻ với mọi người là một trong những lý do thất bại của con người là nghe theo lời người thân và gia đình. Đấy, anh ngẫm xem một chuẩn không. Cái thứ ba mà Tuấn học được của anh Kim ngày hôm nay nữa là khi mà các bạn cảm thấy bị áp lực đồng trang lứa, rất đơn giản thôi, đó chính là thay vì nhìn lên, hãy nhìn xuống để xem là mình còn may mắn đến như thế nào. Có nước để uống, có đồ để ăn, có việc để làm, có nơi để học, có người để yêu đã là một điều hạnh phúc rất nhiều rồi. Và hy vọng rằng là một ngày nào đó khi mà anh Kim lại quay trở về Việt Nam thì Tun cũng sẽ có những số podcast hay hơn, chủ đề tuyệt vời hơn để mời anh Kim tham gia. Và sắp tới thì chắc là năm sau thì tôi sẽ có chuyến du lịch sang Úc, thì hy vọng rằng là anh Kim sẽ đồng hành cùng với chúng em. Đấy thì em Cánh Long sẽ quay vlog, thì chúng mình sẽ cùng kéo tên tuổi nhau lên. Đấy thì kiểu gì cũng sẽ được triệu view. Rồi ok, trước khi chia tay thì anh Kim có muốn chia sẻ gì thêm với quý vị khán giả hay gửi một lời chào không?
Và trước khi chia tay thì anh muốn nói là người Việt Nam mình rất là giỏi ấy. Các bạn cứ tự ti, các bạn cứ nghĩ là người nước ngoài mình rất là người nước ngoài hay quá, nhưng mà thật ra người Việt Nam mình cũng có rất là nhiều cái khả năng và cái tinh thần mà những người chịu khó chịu cực đấy, những người nước ngoài họ không thể có được cái điều đấy của từ người Việt Nam đấy. Đó là cái điều anh nhận ra được từ khi mà anh qua Úc, ở kiểu như anh về quê của bạn anh đi, anh thấy trời ơi sao cô bán tô hủ tiếu ngon quá vậy, sao cô này bán tô làm tô cơm tấm ngon quá vậy, xong cô bảo cũng bình thường thôi con không sao, xong cái anh nhận ra là không cô ơi, cô không biết được là cái gì tô này của cô nó ngon đến cỡ nào đâu. Rất là nhiều người ở nước ngoài họ làm được cái quán của họ bán rất là đắt, nhưng mà cái đồ ăn của họ vẫn không ngon bằng tô của cô, cho nên cô hãy cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì với cái tô hủ tiếu này mà cô đã làm được đi. Tại vì cái điều này con có thể đảm bảo với cô là nếu như mà nhiều người nước ngoài đến họ ăn, họ sẽ thích, rất là thích, và họ sẽ cho cô là trong top những đồ ăn mà ngon nhất trên đời mà họ đã được ăn. Thì đó là cái điều mà mình muốn nói, là các bạn hãy tự tin hơn về khả năng của các bạn.
Và bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo. Bye bye, cảm ơn anh Kim.
Bye bye.